Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 86. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tu công đức nhi trước tướng, tắc công đức thành vi phước đức. Liền biến đổi, biến chất rồi. Tu phước đức nhi bất trước tướng, tắc phước đức tức thì công đức. Đó là khác biệt của công đức và phước đức. Một cái là tâm thanh tịnh, tu tất cả thiện là công đức. Tâm ô nhiễm mà tu chính là phước đức. Tâm ô nhiễm mà tu thiền định cũng là phước đức. Tu bát nhã cũng là phước đức. Việc này các vị nhất định phải biết. Niệm Phật không thể sanh tịnh độ đều biến thành phước đức. Niệm Phật nếu giảng sanh tịnh độ toàn là công đức. Việc này nhất định phải rõ ràng tường tận. Nhất niệm tương ưng, vị kỳ nhất niệm, nhi giữ tự tánh thanh tịnh tâm tương ưng. Tương ưng chi nghĩa tiện thị chứng, tịnh tông chi nhất niệm tương ưng, thị dĩ giữ di đà chi tâm nguyện giải hành tương ưng. Như thị cầu sanh tịnh độ, quyết định đắc sanh. Chỗ này nói ra hai ý nghĩa. Phía trước là ý nghĩa thông thường của Đại Thừa Giáo, là tương ưng với tâm thanh tịnh, tương ưng với tự tánh. Việc này rất khó. Cái tương ưng này chúng ta chứng ở Tiểu Thừa chính là bốn quả bốn tướng, ở Đại Thừa 51 giai vị, đó gọi là tương ưng. Việc này rất khó, rất khó. Thí dụ nói, cần phải đem 88 phẩm kiến hoặc tam giới đoạn tận mới có thể chứng được Tiểu Thừa Tu Đà Hoàn. Vậy tương ưng, tương ưng thì chứng quả. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần tự tánh. Pháp thân chính là tự tánh. Niệm Phật đới nghiệp giảng sanh, may mắn có được pháp môn này. Đới nghiệp là gì? Không đoạn phiền não. Một phẩm phiền não cũng chưa đoạn đều có thể thành công. Tuy là chưa đoạn, phải phục được phiền não. Phục dễ dàng hơn đoạn nhiều. Chúng ta chỉ cần có lý trí, dùng lý trí khắc phục cảm tình. Cái này chính là phục phiền não. Dùng dục vọng lớn chèn ép dục vọng nhỏ, đây cũng là phục phiền não. Cái gì là dục vọng lớn? Thế giới Tây Phương Cực Lạc, tốt. Đến nơi đó được đại tự tại. Ở nơi đây có gì hiếm lạ, vua trời ta cũng không mong cầu. Dục vọng lớn thay đổi cái nhỏ này. Giống như kiếm tiền lớn, tiền nhỏ thì thôi không cần. Cái phương pháp này có thể giảng sanh, không thể nghĩ bàn. Vì này bất khả tư nghị. Một lòng một dạ chuyên cầu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn nghĩ tưởng xem, đời sống ở đây quá khổ rồi. Không nên nói là người không có tiền, chúng ta xem thấy đời sống khổ. Chúng ta thấy một người làm công, người có tiền cũng rất khổ. Hết thảy đều khổ. Tỉ mỉ quan sát cái thế gian này không có ý nghĩa. Tôi sống đã 70 tuổi rồi, xem thấy trước mắt một triều đại hưng vong, xem thấy họ dường như quanh quanh liệt liệt. Tỉ mỉ quan sát là một mảng không, một giấc mộng. Trong Phật Pháp nói không sai, dạng ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Tạo nghiệp mà thôi. Họ có được là gì? Không có được gì cả. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Đây là chân thật, một chút cũng không sai. nhân sanh một giấc mộng. Tất cả đều là giả, không có thứ nào bạn có thể mang đi được, không có thứ nào bạn có thể đạt được. Vạn pháp vô thường, sát na đang biến hóa. Nghĩ đến những chỗ này thì sao? Vạn niệm đều tắt. Còn có gì để không buông xả chứ? Quá khứ chính là bởi vì không thể buông xả, cho nên đời đời kiếp kiếp tu hành rơi vào cái tình huống như thế này. Ngay đời này nếu không chịu buông xả, cơ duyên quá tốt lại bỏ lỡ qua. Đây là gặp được pháp môn tịnh độ, thù thắng như vậy. Lý luận cũng làm rõ ràng, phương pháp cũng hiểu được tường tận. Sẽ thấy rất nhiều người có tướng là giảng sanh, họ đối với chúng ta mà nói là làm chứng chuyển. Họ đến làm chứng minh cho chúng ta chân thật không phải là giả. Chúng ta còn không muốn đi Tây Phương, vẫn còn bằng lòng luân chuyển ở trong vòng luân hồi này. Vì thì thật quá khờ khạo, quá ngu dốt rồi. Chân thật làm rõ ràng, hiểu được tường tận, không làm nữa. Triệt để buông xả. Cho nên chúng ta ở chỗ này một niệm tương ưng, là tương ưng với tâm nguyện giải hành của A-di-đà Phật. Tâm nguyện giải hành đều ở trên Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên tôi định thời khóa sớm tối cho mọi người. Khóa sớm thì đọc phẩm thứ 6, 48 nguyện. Mục đích này là gì? Tâm cầu nguyện của chúng ta tương ưng với A-di-đà Phật. Chúng ta đọc không phải là 48 nguyện của A-di-đà Phật, là 48 nguyện của chính mình. Tiếp lấy nguyện của A-di-đà Phật, làm cho chính chúng ta phát khởi lên cái nguyện này. Phát cái nguyện cũng giống như A-di-đà Phật. Tâm nguyện của chúng ta tương ưng. Khóa tối đọc phẩm 32 đến phẩm 37. Mục đích này là giải hành tương ưng. Chúng ta nhận biết đối với thế giới ta bà, chúng ta sinh hoạt thế nào ở thế giới ta bà này, phải như Phật giáo giới mà tu hành. Giải hành tương ưng, dùng công phu như vậy, có lý nào mà không giảng sanh? Chắc chắn được sanh. Sanh thanh tịnh tâm chi nhân, tuy dị thành Phật, khước dĩ thành tựu, thành Phật chi pháp. Tức ly căn trần thức hư tướng, sanh thanh tịnh tâm thật tướng. Cái đoạn này là có cái tiêu chuẩn tương đối, không phải là cảnh giới của người thông thường, là người sanh tâm thanh tịnh. Mức độ thấp nhất của tâm thanh tịnh là phá một phẩm vô minh. Đây là tiêu chuẩn trên Kinh Kim Cang. Đây là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, biệt giáo sơ địa Bồ Tát. Đây là người sanh tâm thanh tịnh. Tuy là chưa thành Phật, chưa thành Phật cứu cánh viên mãn, thế nhưng phương pháp thành Phật họ đã nắm được rồi. Họ đã đang tu học rồi. Cái phương pháp này là gì? Lìa tướng chứng tánh, lìa căn trần thức hư tướng. Trong Pháp Tướng Tông nói chuyển tám thức thành bốn trí, cũng chính là nói chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, không dùng tâm tâm sở, không dùng tám thức 51 tâm sở, chỉ cần xả tám thức 51 tâm sở, cái bạn dùng chính là chân tâm, chính là tự tánh. Đó không phải là phàm phu, chân thật là pháp thân đại sĩ. Cái tiêu chuẩn này đích thực rất cao. Cho nên sanh tâm thanh tịnh thật tướng, chính là phía trước đã nói sanh thật tướng. Vậy thì do đây có thể biết con đường thông thường đã nói, pháp môn Đại Thừa đích thực rất cao. Ở xã hội hiện tiền này, rất nhiều người tu hành của quốc gia Tiểu Thừa xem thường hành giả Đại Thừa. Chúng ta xem thấy cái hiện tượng này. Tôi cũng đã từng bái phỏng mấy vị Đại Đức Tiểu Thừa. Họ xem thường Đại Thừa là có đạo lý. Không phải không có đạo lý. Đại Thừa của chúng ta là danh tự Đại Thừa. Kỳ thật, chúng ta tỉ mỉ mà suy xét, tâm hạnh của chúng ta không bằng Tiểu Thừa. Việc này giống như chúng ta đi học tiểu học. Học sinh tiểu học ngày ngày đi học, ngày ngày đang dụng công, chân thật đang học tập. Chúng ta là đại học, đại học mà ngày ngày đi dạo, trong đó cũng không có lão sư, cũng không có người giáo giới dạy học. Biểu hiện là một đại học, bên trong không có người lên lớp, trống không. Ngày nay pháp Đại Thừa biến thành ra như thế này, cho nên họ xem thường, chân thật là có đạo lý của họ. Chúng ta quay đầu nghĩ lại xem, tâm của chúng ta liền bình lặng, mà còn sanh khởi tâm cung kính bội phục người. Cho nên pháp Đại Thừa phải thật làm. Đại Thừa được xây dựng trên nền tảng của Tiểu Thừa. Pháp Đại Thừa của chúng ta ngày nay suy, tại vì sao suy đến mức độ này? Không phải không có nguyên nhân. Đại sư Ấn Quang ở trong Văn Sao có rất nhiều chỉ trích đối với hoàng đế Thuận Trị đầu nhà Thanh. Bởi vì cái sự việc này, hoàng đế Thuận Trị phải gánh lấy trách nhiệm. Trung Quốc ngày trước, người xuất gia phải trải qua thi cử nghiêm khắc, không phải người thông thường có thể xuất gia. Khóa một thi cử học thuật phổ thông phải bằng với tấn sĩ. Tấn sĩ cũng giống như học vị tiến sĩ của hiện tại, và lúc đó là thi cử cao đẳng của quốc gia, tương đương với địa vị này. Vậy thì lại thi tiếp Phật Pháp. Thi đậu rồi, hoàng đế phát văn bằng cho bạn, gọi là độ điệp. Bạn có độ điệp này, bạn mới có tư cách xuất gia. Cho nên tư cách của người xuất gia là trải qua thi cử của quốc gia. Hoàng đế phát cho bạn độ điệp chính là thừa nhận học vấn đức hạnh của bạn, có thể làm lão sư của ta. Cho nên người xuất gia là thầy của hoàng đế. Hoàng đế tôn trọng bạn đến như vậy, đại thần cùng lão bá tánh toàn quốc họ làm sao mà không tôn trọng chứ? Thượng hành hạ giáo đương nhiên tôn trọng. Người xuất gia là trình độ như vậy. Sau khi hoàng đế đồng ý tư cách, bạn đến đâu xuất gia họ không hỏi. Bạn xem thử bạn đến chùa miếu nào, cùng với vị pháp sư nào có duyên, thì bạn ở nơi đó, đến đó để xuất gia. Bạn muốn xuất gia, việc trước tiên sư phụ nhất định xem bạn có độ điệp hay không. Bạn không có độ điệp, họ nhận bạn vào thì họ phạm pháp, đó là phạm quốc pháp. Vậy thì rất nghiêm trọng. Bạn nhất định đem độ điệp của bạn giao cho sư phụ, vị sư phụ này mới xuất gia cho bạn. Tiêu chuẩn cao như vậy. Cho nên chúng ta ngày nay là sau khi hoàng đế Thuận Trị phế trừ độ điệp, bất cứ người nào đều có thể tự do xuất gia. Thế là trình độ của người xuất gia rơi xuống đến ngàn trượng, nên bị xã hội xem thường, không như Thiên Chúa Giáo. Tôi đã dạy học qua ở Thiên Chúa Giáo, tôi còn có hai mươi mấy người học trò là thần phụ tu nữ. họ gọi tôi là lão sư. Tư cách thần phụ tu nữ của Thiên Chúa giáo, trình độ thấp nhất là tốt nghiệp cao trung. Tốt nghiệp cao trung, sau đó học học viện thần học của họ. Tôi dạy ở Thiên Chúa giáo là lớp nghiên cứu. Trình độ của học trò là tốt nghiệp đại học. Ở học viện thần học, học 3 năm sau khi tốt nghiệp ra, từ học trò chọn lựa ra phục vụ 3 năm thần chức. Tôi dạy cái lớp học trò này. Cho nên trình độ của họ cao hơn so với chúng ta. Tôi ở nơi đó của họ, tham quan trường học của họ, thiết bị thiết kế sinh hoạt trong trường học của họ. Chúng ta chân thật khởi lên lòng tôn kính. Tất cả Phật học viện Đài Loan chúng ta không thể sánh được với họ, kém quá xa. Đây chính là không dễ dàng thâu nhận học trò. Nó có tiêu chuẩn nhất định. Bạn xem tiêu chuẩn của Đại Thừa, vậy thì Thiên Chúa giáo không thể sánh được. Phải tính tâm thanh tịnh. Đây mới là tiêu chuẩn Đại Thừa chân thật. Cho nên chúng ta ngày nay nói Đại Thừa chỉ danh tự Đại Thừa. Quán hạnh đều không làm được. Quán hạnh là chân tu. Tuy là khi ta chưa chứng được, ta thật làm, thật làm theo. Giống như trên Kinh Kim Cang nói lìa bốn tướng, ly bốn kiến, lìa danh tự, lìa ngôn thuyết, lìa cảnh giới. Ta ở ngay trong đời sống, ta thật làm. Thật làm chính là quán hạnh. Nếu như ở đây ngày ngày giảng, ngày ngày đang đọc, đọc rồi lại không chịu làm, đó là danh tự gì? Vĩnh viễn là hữu danh vô thật. Việc này phải nên biết, hữu danh vô thật, một chút hữu dụng cũng không có. Không như tiểu thừa, thậm chí không bằng một người thiện thế gian. Rất nhiều người học Phật, bạn muốn hỏi, tại vì sao không học? Tôi tâm tốt hạnh tốt là được rồi, tôi còn phải học Phật làm gì? Nói thì không sai. Chân thật tâm tốt hạnh tốt thì họ đời sau không mất thân người. Họ là người thiện thế gian. Việc này chúng ta phải nỗ lực mà phản tỉnh. Nhất là ở vào thời đại mạt pháp hiện tiền. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ khó được nói lời chân thật. Ông ở DC, Hoa Kỳ giảng kinh. Ông đến bên đó ở một tháng, thành phố New York, Hoa Kỳ. Tuy là tôi không tham dự cái pháp hội này, những học trò đó của ông đều rất quen thuộc với tôi, cũng thường hay nghe tôi giảng kinh. Đến nói với tôi, lão cư sĩ Hoàng nói hiện tại cái thời đại này biến đổi rồi. Thời đại trước của Phật, tu hành chứng quả thứ tự, nam chúng xuất gia thứ nhất, thành tựu đệ nhất, số lượng cũng đệ nhất, nữ chúng xuất gia thứ hai, nam chúng tại gia thứ ba, nữ chúng tại gia thứ tư. Người thành tựu ít, thành công cũng không cao. Hiện tại thế giới điên đảo rồi. Hiện tại học Phật, niệm Phật giảng sanh thành tựu thì nữ chúng tại gia thứ nhất, số người nhiều, giảng sanh nhiều tướng lạ, nam chúng tại gia thứ hai, nữ chúng xuất gia thứ ba, nam chúng xuất gia xếp sau cùng. Chúng ta là nam chúng xuất gia. Ông nói lời nói này tôi nghe rất hài lòng. Tôi không cảm thấy ông đang mắng người, tôi cảm thấy ông đang nói lời thành thật. Ông nói hoàn toàn chính xác. Do nguyên nhân gì? Nguyên nhân rất phức tạp, không phải mấy câu nói có thể nói được rõ ràng. nhất định phải thật dụng công, phải chân thật giác ngộ, phải chân thật quay đầu. Chúng ta xem thấy Đại Thừa tiêu chuẩn cao đến như vậy, tuy là làm không được, nhất định phải có tâm ngưỡng vọng. Pháp môn này không được, pháp môn niệm Phật được. Một lòng một dạ thành thật niệm Phật. Thế nhưng người hiện tại không thích nghe lời nói thành thật, ưa thích người gạt họ. Thế nhưng chúng ta hiểu được một chút giáo nghĩa, không nhẫn tâm gạt người, gạt người tội lỗi, trước mắt có thể có được chút chỗ tốt, quả báo thì không thể tưởng tượng. Được không bằng mất, chúng ta quyết định không làm. Có một năm tôi giảng kinh ở miền Trung Đài Loan, gần bên có một đạo tràng nữ chúng, đại khái lái xe phải nửa giờ đồng hồ. Họ mời tôi ăn cơm. Vị trụ trì nơi đó ngày trước đều là học trò của tôi. Khi tôi đến bên đó, vừa lúc họ đang phơi kinh sách, Đại Tạng Kinh đều bưng ra bên ngoài để phơi. Tôi xem thấy cũng không tệ, các vị còn có thể cung kính đối với kinh điển đến như vậy, có thể giữ gìn được tốt như vậy. Tôi khuyên họ, tôi nói các vị sau khi phơi xong để kinh tạng vào trong tủ, niệm phong nó lại, bao gồm tất cả kinh sách trong tự viện đều niêm phong lại, không nên xem. Lão thật niệm A Di Đà Phật, để đến hôm nào tâm được thanh tịnh rồi, mở kinh sách ra để xem. Giờ lúc đó bạn xem thì không như nhau. Bạn sanh trí huệ rồi, kinh có thể xem hiểu được. Họ không nghe lời, vậy thì không còn cách nào. Vẫn là muốn học rộng nghe nhiều, thật là đáng lo. Vì thì rất khó nói. Cho nên học Phật, thực tế mà nói, Phật rất từ bi. Phật đem trình tự tu học điều giảng cho chúng ta nghe được rất rõ ràng, rất tường tận. Các vị đều ghi nhớ, ngày ngày đều đang đọc. Thế nhưng bạn không hiểu được ý nghĩa này, đọc phí rồi, cũng không biết được đọc cho ai nghe. Tứ hoằng thệ nguyện là trật tự tu hành. Thứ nhất, bạn phải phát tâm Bồ Đề, phải phát tâm chân thật giác ngộ. Tâm Bồ Đề là gì? Tâm độ chúng sanh, xả mình vì người, độ chúng sanh. Đây là tâm Bồ Đề. Trước phát tâm, không phát tâm thì bạn không cách gì làm được. Đây là đại sự nghiệp, cần phải có sức mạnh để thúc đẩy họ, để họ tinh tấn không giải đãi. Thế gian pháp, bạn xem thấy hiện tại người thế gian mỗi ngày làm việc đều rất khổ cực, bán mạng mà làm. Vì sao vậy? Bởi vì kiếm tiền chính là tiền đang thúc đẩy họ, họ mới có tinh thần mà làm. Nếu như là bạn làm không có tiền cho bạn, tôi tin tưởng là họ đều về nhà ngủ một giấc, bất cứ việc gì họ đều không muốn làm. Cho nên bạn xem thấy người Singapore rất nhanh nhẹn, nỗ lực làm việc đến như vậy. Sức mạnh gì đang thúc đẩy họ? Ngân phiếu đang thúc đẩy họ. Việc này chúng ta xem thấy rất rõ ràng. Phật Bồ Tát các ngài cũng không cần tiền, danh vọng lợi dưỡng gì đều không cần. Tại vì sao? Họ cũng có thể tinh tấn không giải đãi, đang làm việc không mệt không chán. Bồ Đề đại nguyện đang thúc đẩy họ. Cho nên bạn không có cái tâm này, người liền sẽ giải đãi lười biếng, liền không chịu tinh tấn. Ngày nay chúng ta nỗ lực tinh tấn tu học, vì sao vậy? Vì độ chúng sanh. Bắt đầu tu từ chỗ nào vậy? Đoạn phiền não. Các vị nghĩ xem, học rộng nghe nhiều chỉ có tăng thêm phiền não. Làm gì có thể đoạn được phiền não? Đài Loan rất nhiều Phật học viện mời tôi đi dạy học. Tại vì sao tôi không đi? Tôi hiểu rõ, tôi đến dạy học vẫn là tăng thêm phiền não cho học trò. Đó là tội lỗi thì không thể dạy. Học trò này đã có rất nhiều người đang dạy rất nhiều giáo trình, đầu óc đó đã rất phức tạp rồi, lộn xộn rối rắm rồi, tôi còn có thể nhẫn tâm thêm một thứ gì đó nữa sao? Không nhẫn tâm để làm cái việc này. Cho nên không bình đẳng, học Phật phải bắt đầu từ đoạn phiền não. Làm thế nào để đoạn phiền não? Học thứ gì phải đơn thuần, phải đơn giản, phiền não chúng ta liền không còn, tâm liền thanh tịnh. Đến lúc nào tâm chân thật thanh tịnh rồi, tính tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng. Đến khi sanh thật tướng, đến lúc đó liền pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tính tâm chưa đạt đến thanh tịnh sanh thật tướng thì lão thật trung thực một môn thâm nhập. Vì sao vậy? Phiền não chưa đoạn. Các vị xem kinh Hoa Nghiêm, Thiền Tài Đồng Tử ở chỗ của Bồ Tát Văn Thù chân thật đạt được tính tâm thanh tịnh. Ở cuối quyển Hoa Nghiêm 40, Văn Thù hai hội, bốn hội là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm hội chủ, là lão sư căn bản của Thiện Tài, bổn sư của Thiện Tài. Ở trong hội của lão sư được tâm thanh tịnh rồi, kiến tư phiền não đoạn rồi, phá một phẩm vô minh rồi, lão sư không quản nữa, bảo ngài ra đi, ra đi tham học. Cho nên 53 tham thành tựu hậu đắc trí. Hậu đắc trí là vô sở bất tri. Ở nơi thầy bổn sư nơi đó cầu học là đoạn phiền não. Vô tri bát nhã vô tri. Vô tri là căn bản trí, là ở nơi Bồ Tát Văn Thù mà thành tựu. Thành tựu căn bản trí mới có thể tu hậu đắc trí. Căn bản trí chính là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Hậu đắc trí là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nó có thứ lớp. Ngày nay chúng ta tu học Phật Pháp Đại Thừa, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ không cần, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn cũng không cần. Học từ chỗ nào vậy? Bắt đầu từ điều thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Học không được mấy ngày thì họ thành Phật rồi. Hiện tại xã hội này người thành Phật rất nhiều. Tôi thường hay nghe nói, người nào thành Phật rồi, người nào thành Bồ Tát gì đó tái lai, yêu ngôn hoặc chúng. Bạn xem, hoàn toàn điên đảo với Phật Pháp đã nói. Vậy thì làm được cái gì chứ? Cho nên cái này sai lầm. Vì vậy nhất định phải tuân thủ giáo giới của Phật. Mời mở kinh văn tờ thứ 99, hàng thứ 5, tờ thứ 99, hàng thứ 5, xem từ đoạn thứ 11, chú giải. Do thật tính cố, nhi năng ly hư hiển thật, nhất niệm tương ưng, kỳ công đức dĩ thành tựu, đệ nhất khi hữu chi Bồ Tát, hữu thành Phật chi khả năng, là giáo nghĩa của bổn kinh. Bởi vì thật tính phía trước đã nói qua, tính tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng. Sanh thật tướng chính là minh tâm kiến tánh mà trong tông môn đã nói. Tâm tánh hiện tiền, nhi năng ly hư hiển thật. Tất cả cảnh giới hư vọng này đều xả ly. Hiển thật, cái thật này chính là pháp giới nhất chân. Trên kinh Đại Thừa nói, thật là pháp giới nhất chân. Hư đương nhiên chính là mười pháp giới. Không chỉ là rời sáu cõi, pháp giới bốn thánh cũng ly rồi. Cái này là khế nhập nhất chân. Cho nên họ một niệm tương ưng. Tương ưng chính là tương ưng với chân như bổn tánh. Đây đương nhiên là Bồ Tát hy hữu đệ nhất. Bồ Tát hy hữu đệ nhất chính là pháp thân đại sĩ. Phía trước nói họ rời mười pháp giới vào pháp giới nhất chân. Trong mười pháp giới có Phật, Phật đó cũng rời rồi. Không tệ, Phật cũng ly. Phật gì sao có thể ly chứ? Các vị phải nên biết Phật trong pháp giới nhất chân không phải Phật thật, là tương tự tức Phật. Thiên Thai Tông nói lục tức, danh tự tức. Như hướng chúng ta ở ngay trong danh tự vị, có danh không có thực. Cao hơn một tầng thứ gọi là quán hạnh tức Phật. Quán hạnh là chân thật đang tu, là thật tu. Quán hạnh gì? Tuy là chưa chứng quả, họ là thật tu. Vậy thì khi có được chút công phu rồi cũng có thể chứng được quả gì? Chứng được quả gì Bồ Tát, quả gì của Phật. Bồ Tát tương tự, Phật tương tự. Như Thiên Thai Tông đã nói, Phật của Tạng giáo, Phật của Thông giáo đều chưa kiến tánh, gọi là tương tự dị. Phật của biệt giáo kiến tánh rồi. Phật biệt giáo trụ pháp giới nhất chân, viên giáo ở pháp giới nhất chân. Cho nên họ ly hư, ly Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật. Hai cái này là hư không, không phải thật. Vậy thì Bồ Tát hy hữu đệ nhất chính là viên giáo sơ trụ trở lên, biệt giáo sơ địa trở lên, nên gọi là Bồ Tát hy hữu đệ nhất. Bởi vì họ phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, có khả năng thành Phật. Đây là trên Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị pháp thân đại sĩ là chỉ họ. Vậy thì từ Tịnh Tông mà nói, một niệm tương ưng là phải tương ưng với bổn nguyện của A-di-đà Phật, là phải tương ưng với ba tư lương của Tịnh Tông. Ba tư lương chính là tính, nguyện, hạnh. Tính, nguyện, hạnh, một tức là ba, ba tức là một. Vậy thì tương ưng rồi. Tin rồi không có nguyện, không hành, không tương ưng. Ta có nguyện, ta cũng không chịu niệm Phật, cũng không tương ưng. Người niệm Phật cũng không muốn giảng sanh, vì cũng không tương ưng. Cần phải là ngay trong một niệm, tính, nguyện, hạnh thấy đều đầy đủ thì tương ưng. Người như vậy chắc chắn giảng sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là Bồ Tát hy hữu đệ nhất. So với hy hữu đệ nhất phía trước đã nói còn hy hữu hơn. Vì sao vậy? Tiêu chuẩn hy hữu đệ nhất phía trước đã nói là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, chỉ là vị trí viên giáo sơ trụ, biệt giáo sơ địa mà thôi. Mà người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, Chúng ta từ 48 nguyện Kinh Vô Lượng Thọ và trong Kinh Văn đều có thể xem thấy. Cho dù là người hạ hạ phẩm vãng sanh, sanh đến thế giới Cực Lạc nhờ oai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì, lập tức liền đem địa vị của bạn nâng cao lên đến A-duy Việt Chí Bồ Tát. A-duy Việt Chí là thất địa trở lên. Vị Bồ Tát thông thường làm sao có thể sánh được? Việc này chân thật gọi là đốn siêu. Bỗng chốc liền siêu diệt, siêu lên đến thất địa trở lên. Cho nên càng hy hữu. Không chỉ nói có khả năng thành Phật, rất nhanh liền thành Phật. Cho nên pháp môn này gọi là Phật Pháp ngay đời thành tựu. Chính ngay trong một đời này của chúng ta viên mãn thành Phật. Có một số đồng tu nghe được lời nói này rất cảm khái mà nói: giảng sanh e rằng rất khó. Chúng ta đọc qua rất nhiều kinh luận Tịnh Độ, biết được cái chân tướng sự thật này, giảng sanh đích thực không khó. Trong thế xuất thế gian pháp, sự việc dễ dàng nhất chẳng qua là giảng sanh thế giới Cực Lạc. Không có pháp nào dễ dàng như pháp này, một chút cũng không khó. Vì sao nói không khó? Chỉ cần bạn thật tin, bạn tin tưởng thế giới Tây Phương Cực Lạc thật có, tin tưởng thật có A-di-đà Phật, tin tưởng ta một lòng trì danh, Phật liền đến tiếp dẫn. Chỉ cần bạn có thể chuẩn bị đầy đủ điều kiện này thì thành công. Đến lúc nào thì giảng sanh vậy? Muốn lúc nào đi thì đến lúc đó đi. Bạn xem thấy thật tự tại, không nhất định phải đợi hết thọ mạng, tùy thời đều có thể đi. Phương pháp ra đi nhất định phải y theo một số phương pháp lý luận mà Phật đã dạy trên kinh điển, chăm chỉ nỗ lực mà làm. Người xưa thường hay khuyến khích người một câu nói rất quan trọng: lão thật niệm. Người lão thật niệm, không ai không thành tựu. Phàm là người không thành tựu, bạn tỉ mỉ mà suy xét, nguyên nhân của họ không gì khác chính là không lão thật. Cái gì gọi là không lão thật? Trong niệm Phật xen tạp thì không lão thật. Niệm Phật gián đoạn cũng không lão thật. Niệm Phật không được xen tạp, không được gián đoạn. Bồ Tát là thí chí dạy chúng ta tịnh niệm tương tục. Người như vậy chắc chắn giảng sanh, mà còn giảng sanh được rất tự tại. Người người có thể làm đến được. Xem tiếp đoạn nhỏ phía sau: tín vi nhập đạo chi môn, học Phật tất đương thủ cụ tín tâm, thử kinh toàn bộ thị dĩ sanh tính, khai giải tấn tu thành chứng minh kỳ nhị thú. Cư sĩ Giang Dị Nông, vị này cả đời nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã, ông có cách nhìn mạch lạc đối với phương pháp toàn kinh là tuân thủ Kinh Kim Cang Tân Nhãn Sớ ở khoa phán của đại đức xưa. bổn kinh Tân Nhãn Sớ đích thực có chỗ độc đáo của nó. Ngay trong đời đức xưa vẫn chưa có thấy qua cách phán này của người khác. Ông nói Tân Nhãn đích thực có ý nghĩa như vậy. Chữ tân này là tân của tân cựu, nhãn của nhãn tịnh. Kinh Kim Cang Tân Nhãn Sớ, ông đem phần chánh tông của bốn kinh phân thành bốn đoạn lớn. Bốn đoạn lớn này là tính giải hành chứng, một cách thức mà Đại sư Thanh Lương phán Hoa Nghiêm. Một cách thức. Quyển này của chúng ta phía sau có phán khoa, có biểu giải, các vị vừa xem liền rất rõ ràng. Tính giải hành chứng bốn đoạn lớn chính là chỗ này nói sanh tính, khai giải, tấn tu, thành chứng. Tính xếp ở thứ nhất, cho nên tính vi nhập đạo chi môn. Chúng ta học Phật công phu không có lực, niệm Phật không những không được nhất tâm, công phu thành khối cũng không được. Tham thiền không thể được định, không thể khai ngộ. Nghiên giáo không thể đại khai viên giải. Khuyết điểm ở chỗ nào? Chính ở không tin. Cho nên không nên cho rằng không có. Tôi tin Phật rồi, tôi đã quy y rồi, tôi đã xuất gia thọ giới rồi. Đó là hình thức, không thấy được là thật. Tôi nhớ lại ngày trước tôi xuất gia thọ giới. Sau khi thọ giới rồi, đương nhiên việc đầu tiên phải đi thăm lão sư. Đến Đại Trung thăm lão sư Lý. Lão sư Lý vừa thấy tôi, câu đầu tiên liền nói cho tôi: ông phải tin Phật. Vào lúc đó tôi học Phật đã 7 năm rồi, dường như giảng kinh cũng đã giảng nhiều năm. Xuất gia thọ giới rồi, gặp mặt câu thứ nhất nói: ông phải tin Phật. Tôi liền ngẩn người ra. Sau đó lão sư Lý giải thích với tôi, tôi mới bỗng nhiên hiểu ra. Tin không phải nói trên miệng, nói là tin thì gọi đó là tin. Tin rồi thì phải làm được, không làm được thì chưa tin. Tiêu chuẩn cái tin đó của Ngài là ở chỗ nào? Thí dụ trên Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta không và có hai bên đều không trụ, nên không chỗ trụ mà hành bố thí. Chúng ta có phải không và có hai bên đều rời khỏi? Nếu như vẫn là có phân biệt, có chấp trước, Kinh Kim Cang này đích thực là chưa tin. Chưa tin thành thật mà nói, bạn cũng chưa hiểu. Bạn không nên cho rằng Kinh Kim Cang tôi đã nghiên cứu không ít năm rồi, xem qua rất nhiều chú giải của Đại Đức, tôi rất hiểu, tôi cũng có thể giảng, giảng được hoa trời rơi rụng. Thành thật mà nói, bạn vẫn là chưa hiểu. Chân thật hiểu rõ rồi thì không ai không làm. Ngày trước Tôn Trung Sơn đề xướng học thuyết biết khó hành dễ, dùng ở học Phật thì rất thích hợp. Phật pháp đích thực biết khó hành dễ. Bạn xem thấy hành, lấy tình độ chúng ta để nói, khi lâm chung một niệm mười niệm đều có thể giảng sanh, bạn xem thật dễ dàng. Nếu bạn đem luân lý đạo lý này của Tịnh Tông làm cho rõ ràng, việc này trên kinh nói rồi, Bồ Tát đẳng giác đều không làm được. Đây là cảnh giới trên quả địa Như Lai. Các đại Bồ Tát không được oai thần gia trì của chư Phật Như Lai, họ không cách gì lý giải. Giảng sanh bất thoái thì thành Phật rồi. Có thể thấy được tu hành thành Phật không khó. Thích Ca Mâu Ni Phật dùng thời gian 49 năm vì chúng ta giảng kinh nói pháp, hết lòng hết dạ đang dạy bảo. Làm cái gì? Giải. Giải khó. Không phải họ không chịu làm. Thời gian 49 năm đều đang giảng giải. Có thể thấy được biết khó, hành không khó. Chúng ta hành không đến chính là biết không đủ thấu triệt, vẫn cứ mê luyến năm dục sáu trần trong sáu cõi. Bạn vẫn là mê luyến đối với những thứ này, bạn không chịu buông xả. Tuy là nghe nói rồi, ở trên kinh Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, nghe được rất quen thuộc, cũng có thể nói được, cũng có thể giảng cho người khác nghe. Chính là làm không được. Tất cả mọi việc vẫn cho là thật, tất cả mọi việc vẫn cứ chấp trước. Có sự việc nào bạn đã buông xả? Cái nguyên nhân này chính là bạn tuy là biết, bạn biết được không đủ thấu triệt. Không đủ thấu triệt, vậy thì cái biết đó không hữu dụng. Đây là lao nhọc Thế Tôn nói pháp 49 năm. Ngài đã nói 49 năm. Chúng ta dùng 49 năm có thể chân thật tỉnh ngộ ra, chân thật tường tận ra hay không? Rất khó nói. Biết không đủ thấu triệt, làm sao có thể tin? Có thể tin. Cái có thể tin này ở trên kinh Phật nói không phải không có nguyên nhân. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đã tích lũy thiện căn. Cái thiện căn này của họ phải chín mùi. Đối với lời của Phật họ tin tưởng, họ không hoài nghi. Cho nên có rất nhiều người không biết chữ, người đối với Phật pháp không được thông hiểu. Vậy họ niệm Phật, họ liền một lòng một dạ mà niệm. Niệm không bao lâu, họ có thể ngồi mà giảng sanh, đứng mà giảng sanh, biết trước giờ đã đi, cũng không có bị bệnh. Cái sự thật này, chúng ta hiện tại tường tận rồi. Ở trên Đại Kinh, Phật nói được rất rõ ràng. Thiện căn, phước đức, nhiều kiếp chín mùi. Cho nên họ không cần giải, họ có thể tin. Tin rồi, họ liền thật làm. Trong tâm, ngoài A-di-đà Phật ra, không có niệm thứ hai, họ liền thành công rồi. Người niệm Phật, trong tâm vẫn có vọng tưởng tạp niệm, cái tâm này không thành, đó là vọng tâm. Niệm Phật như vậy rất khó, ở ngay trong đời này giảng sanh. Niệm Phật như vậy chỉ là cùng A-di-đà Phật thế giới Tây Phương Cực Lạc kết một thiện duyên mà thôi.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.